chín bộ pháp của ta, thuận theo chúng sanh nói, vào đại thừa làm gốc, nên mới nói kinh này. Có Phật tử tâm tình êm dịu cũng căn lời nơi vô lượng các Phật mà tu đạo sâu màu. Vì hàng Phật tử này nói kinh đại thừa đây, ta ghi cho người đó đời sau thành Phật đạo, bởi thân tâm niệm Phật tu trì tịnh giới này, hạng này nghe thành Phật rất mừng đầy khắp mình. Phật biết tâm của kia, nên vì nói đại thừa Thanh Văn hoặc Bồ Tát, ta nghe nói pháp ra, nhận đến một bài kệ, đều thành Phật không nghi. Tại vì là Phật, ta xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái chính bộ kinh mà Đức Phật nói đây là nằm ở trong cái 12 bộ kinh của Đức Phật. Thì tất cả chín bộ kinh này Đức Phật giảng thuyết trong cái thời Đức Phật còn đương thời. Những cái bộ kinh này nó đều lấy cái tông chỉ là Đại Thừa làm gốc. Và từ cái kinh Đại Thừa này, chúng đệ tử Phật vô lượng kiếp tu học mới có thể nghe, biết và đọc tụng. Như vậy thì tất cả đại chúng thấy rằng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái bản kinh mà cái tông chỉ là Đại Thừa. Do đó, dùng cái chữ Đại Thừa là để chỉ cho tất cả mọi chúng sinh mà đã có những cái công quân tu từ vô lượng kiếp mới có thể nghe, biết và có thể tin hiểu để mà đọc tụng. Còn những người mà chưa hề tu qua và chưa hề làm được một cái phước lành nào thì chắc chắn là không có duyên để mà được đọc tụng kinh điển Đại Thừa này. Trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế thì trong 49 năm hoằng pháp lợi sinh, Đức Phật nói tất cả là 12 bộ kinh. Và trong đó là có 9 bộ kinh mà nó thuộc về làm lấy cái tông chỉ là Đại Thừa làm gốc. Thầy kể cho quý vị nghe 9 bộ kinh đó là gì. Cái bộ kinh thứ nhất được gọi là Trường Hàng, mà còn được gọi là Tu Đa La. Bộ kinh thứ hai gọi là Trùng Tụng, còn gọi là Tỳ Kỳ Gia. Bộ kinh thứ ba được gọi là Cô Khởi Kệ và có tên là Già Đà. Bộ kinh này dùng để là phúng tụng. Bộ kinh thứ ba là Nhân Duyên, còn gọi là Ni Đà Na, thuyết giảng những nhân duyên của muôn loài vạn vật và muôn pháp của thế gian, cũng như là xuất thế gian. Bộ kinh thứ năm gọi là Thí Dụ, còn có tên là Abba Đà Na. Bộ kinh thứ sáu có tên là Bổn Sự, và có một cái tên của người Ấn thời bấy giờ là Y Đế Mục Già. Bộ kinh thứ bảy là bộ kinh Bổn Sanh, gọi là Xà Đà Già. Bộ kinh thứ tám gọi là bộ kinh Dị Tần Hữu, còn có tên là A Phù Đà Đạt Ma. Bộ kinh thứ chín là Luận Nghị, còn gọi là U Bà Đề Xá. Và đồng thời nếu mà thêm ba cái bộ kinh nữa là bộ kinh Thọ Ký, gọi là Hòa Ca La Đa Ca La Na, và bộ kinh thứ hai là bộ kinh mà tự thuyết U Đà Na, và bộ kinh thứ ba là bộ kinh Phương Quảng, là tùy Phật lược. Như vậy thì chín bộ kinh đó cộng với ba bộ kinh sau này, như vậy là còn 12 bộ kinh trong mà thời kỳ mà Đức Phật giảng thuyết 49 năm. Trong cái bộ kinh này, tùy theo cái căn tánh của chúng sinh mà sẽ lãnh hội được cái nghĩa lý của nghĩa kinh. Và sau cùng là chín bộ kinh này có cái công năng là đưa tất cả mọi chúng sinh vượt được sông sinh tử mà vào được cái bờ đại giác ngộ. Như vậy thì công đức của chín bộ kinh mà nằm trong cái tông chỉ của Đại Thừa Tâm rất là quan trọng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục đọc phần 25-26. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trong cõi Phật mười phương chỉ có một thừa pháp, không hai cũng không ba, trừ Phật Phương Tiện nói, chỉ dùng danh tự giả, dắt dẫn các chúng sanh, vì nói chí hoài Phật, các Phật ra nơi đời, chỉ một việc này thật, hai thứ chẳng phải trơn, chọn chẳng đem tiểu thừa, mà tế độ chúng sanh, Phật tự trụ đại thừa, như pháp của mình được, định huệ lực trang nghiêm, dùng đây độ chúng sanh, tứ chứng đạo vô lượng, vô thượng, pháp bình đẳng đại thừa. Nếu dùng tiểu thừa độ, dẫn đến nơi một người, thời ta đọa sân tham, việc ấy tức không được. Nếu người tin về Phật, Như Lai chẳng dối gạt, cũng không lòng tham ghen, dứt ác trong các pháp, nên Phật ở mười phương, mà riêng không chỗ sợ. Ta dùng tướng trang nghiêm, ánh sáng soi trong đời, đứng vô lượng chúng trọng, vì nói thật tướng ứng. Xá Lợi Phất, nên biết, ta vốn lập thề nguyện, muốn cho tất cả chúng bằng như ta không khác, như ta xưa đã nguyện, nay đã đủ rồi, độ tất cả chúng sanh, đều khiến vào Phật đạo. Nếu ta gặp chúng sanh, dùng Phật đạo dạy cả, kẻ vô trí, rối sai, mê lầm không nhận lời. Ta rõ chúng sanh đó, chưa từng tu cội lành, chấp chặt nơi ngũ dục, vì si ái sinh khổ, bởi nhân duyên các dục, xa vào ba đường dữ, xoay lăn trong sáu nẻo, chịu đủ những khổ độc, thân mọn thọ, bào thai. Đời đời tăng trưởng luôn, người đức mỏng, ít phước, các sự khổ, bức ngặt, vào rừng rậm tà kiến, hoặc chấp có chấp không, nương gá các chấp này, đầy đủ 62, chấp đặng, chấp chặt pháp, hư vọng, bền nhận không bỏ được, ngã mạn tự khoa cao, vua nịnh lòng, không thực, trong nhìn muốn ức kiếp, chẳng nghe danh từ Phật, cũng chẳng nghe chánh pháp, người như thế khó độ. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái phần kể này thì các chư Phật thị hiện ở mười phương thế giới, các ngài chỉ có một cái mục đích duy nhất là thuyết giảng pháp đại thừa, mà tất cả pháp đại thừa, tiểu thừa, trung thừa, các ngài bây giờ đến cái thời buổi là các ngài thấy rằng cái cơ duyên của tứ chúng đã đầy đủ. Vì vậy mà các chư Phật bắt đầu giảng thuyết cái pháp nhất thừa. Cái pháp nhất thừa này tức là cái pháp mà chỉ cho tất cả mọi chúng sinh ngộ nhập được Phật tri kiến. Và những chúng sinh nào mà tin lời thuyết pháp của chư Phật đều được cứu độ. Như vậy thì tất cả đại chúng thấy rằng lòng từ bi của chư Phật mười phương vô bờ vô bến. Các ngài biết chúng sinh mê lạc trong tam giới mà chuyển thân trong lục đạo luân hồi. Do đó, bổn nguyện của chư Phật là giúp chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến và bình đẳng giữa muôn pháp. Tuy nhiên, bởi vì đây là cõi quế trược, như kỳ rồi mới vừa ngày hôm qua thầy đã giảng cho quý vị nghe là Đức Phật thị hiện vào trong cái thế gian này nhằm cái cõi đời ngũ trược. Cho nên chúng sinh trong cái thế gian này rất là mê đắm cái ngũ dục, nên dầu Đức Phật có thị hiện nơi cõi này vẫn không cứu được. Là tại vì sao? Đức Phật nói rõ trong phần câu kệ là vì những chúng sinh đó vô lượng kiếp trôi lăn trong sinh tử luân hồi, chưa từng tu các pháp lành, và bởi tâm si ái nên phải sa vào ba đường dữ. Ba đường dữ này tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Khi mà trôi lăn mãi trong cái lục đạo luân hồi thì những chúng sinh này phải mượn tinh cha quyết mẹ để làm thân. Hoặc là có người họ cũng biết khổ đau của thế gian và họ vào ở trong những cái rừng sâu để mà họ hành pháp, nhưng mà thường thường những cái pháp của họ hành là những cái pháp tà kiến, là tại vì không có những cái Phật pháp ở trong đó. Những cái người này khi họ vào rừng sâu thì có thể họ chấp có hoặc là chấp không, và họ đầy đủ 62 pháp tà kiến hư vọng. Trong cái bài kệ này thì Đức Phật cho biết rằng những người như thế này thì trong nghìn muôn ức kiếp không nghe được tên của Phật, nên hàng triệu sinh tử chi phối. Những người này rất là đáng thương xót. Như vậy thì quý vị biết rằng ngày hôm nay mình chỉ cần mình nghe được tên 12 bộ kinh, mình nghe được tên của danh tự của tên chư Phật trong mười phương, thì mình là con người đã có tu. Bởi vì có tu mình mới đến gần được Phật pháp. Còn nếu mình không tu thì giờ này chắc chắn là đại chúng đã vui chơi bên ngoài, đã mê đắm ngũ dục, đâu có vào trong room để mà nghe thầy giảng cái kinh Nhất Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Như vậy thì quý vị biết Đức Phật nói 62 pháp tà kiến ngoại đạo, thì hôm nay thầy giảng cho quý vị nghe 62 pháp tà kiến của ngoại đạo nó là gì. Đây tức là cái ý tưởng, tư tưởng chấp sai lạc của ngoại đạo. Và hầu như là những người ngoại đạo họ chấp sai lạc này, do đó họ không bao giờ họ thoát ra được khỏi tam giới. Tất nhiên là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tất cả 62 pháp tà kiến này nó đều nằm ở trong ba kiến. Hôm qua thầy có giảng cho quý vị nghe đó. Như vậy thì kiến thứ nhất gọi là ngã kiến, là tất nhiên là cái ý kiến mà nó phát ra khởi ra là nó chấp có cái bản thân này, chấp có ta. Thứ hai là đoạn kiến. Đoạn kiến tất nhiên là nó không có bác, nên nó bác tất cả những cái nhân quả. Nó bác là chẳng có thân tâm mà cũng chẳng có luân hồi. Và thứ ba là thường kiến, là những người mà họ si mê, họ chấp rằng cái thân này nó sẽ mãi mãi được trường tồn. Nhưng mà quý vị nghĩ nó trường tồn không? Quý vị nên nhớ rằng cái bản tâm của mình nó có, nhưng mà quý vị càng tu thì cái bản tâm mình nó càng tinh tiến, nó lớn mạnh lên. Nhưng mà nếu mà quý vị đắm sai trong ngũ dục thì cái bản tâm này lần lần nó sẽ mất. Bằng chứng là đắm sai trong ngũ dục, quý vị sẽ đi lần đến cái chỗ mà quý vị sẽ bị khổ não. Khi mà khổ não nó chi phối nhiều quá thì cái tư tưởng quý vị nó không còn là tư tưởng mà trong sạch nữa. Nó lần đi đến cái chỗ mà nó mê dại. Thành ra có những người đó quý vị thấy ha, bị thất tình thì họ sanh ra sao? Họ bị sanh ra điên loạn. Thì như vậy là khi mà họ điên loạn thì họ đã mất cái thức chân thật của họ rồi. A Di Đà Phật. Đó là cái thường kiến mà ngoại đạo chấp. Bởi vì con người được xây dựng bởi cái ngũ uẩn. Cái ngũ uẩn đây gọi là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và ngược lại cái người tu là chỉ là dùng cái phương pháp để mình diệt được cái ngũ uẩn này thôi. Tất nhiên là mình diệt được sắc thì mình sẽ vào ở trong cái quả Tu Đà Hoàn. Mình diệt được thọ, mình sẽ vào trong cái quả Tu Đà Hàm. Mình diệt được cái hành uẩn thì mình vào ở trong Ana Hàm hoặc là A La Hán. Và diệt được cái thức thì mình vào trong cái địa vị Đại Thừa Bồ Tát. Do cái sắc thọ tưởng hành, do cái sắc thọ hành thức này mà nó thường sinh ra bốn cái tà kiến. Để thầy nói bốn cái tà kiến mà của cái ngũ uẩn sinh ra. Cái tà kiến thứ nhất á, là có người á, họ nghĩ rằng á, cái sắc này tức là có sắc tức là có ta. Họ thấy rõ ràng điều đó. Và có người á, họ chấp rằng không có sắc này mới thật là cái ngã tướng, mới thật là cái thân của mình. Rồi có người họ lại chấp nữa là nếu mà cái sắc thân này mà lớn á, thì thân của mình nó lại nhỏ hơn. Rồi có người chấp rằng nếu mà cái thân của mình mà lớn á, cái thân mình là nhỏ thì cái ngã tướng của mình nó to. Đó, rồi cái chấp thứ năm của họ đó, chấp thứ tư của họ đó, là có nhiều người họ chấp rằng cái thân này càng lớn thì cái ta của mình nó cũng càng lớn theo. Và ngược lại, nếu cái thân này nó nhỏ thì cái ta của mình, cái bản ngã của mình nó cũng nhỏ theo. Như thế vậy tất nhiên là bốn cái kiến chấp. Quý vị thấy rõ không? Hôm nay thầy dạy 62 pháp của tà kiến của ngài ngoại đạo cho quý vị thấy rõ. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong mỗi cái ngũ uẩn nó có bốn cái tà kiến như vậy. Quý vị lấy cái ngũ uẩn là ngũ uẩn là nhiêu? Chữ ngũ không là quý vị đã biết là năm rồi. Lấy cái năm uẩn này nhân cho bốn cái tà kiến là 20, phải không? Như vậy thì trong cái hiện đời là quý vị có 20 cái tà kiến. Như vậy rồi con đời của con người mình thì phải có cái trải qua ba thời kỳ, đó là quá khứ, hiện tại, vị lai. Quý vị lấy 20 cái tà kiến này nhân cho ba đời, tất nhiên là 60 cái tà kiến. Như vậy thì 60 tà kiến này thì nó thuộc về cái thân kiến. Như vậy quý vị cộng thêm cái đoạn kiến và thường kiến thì nó thành ra 62 pháp tà đạo của ngoại đạo. Hôm nay thầy giảng rất là rõ ràng. Thành ra khi quý vị nghe đến cái mà 62 cái tà kiến của ngoại đạo là quý vị biết nó là nằm trong pháp gì rồi. Do đó khi mà đọc kinh đó, quý vị thấy trong cái kinh nó đâu có giảng rõ đâu. Chẳng hạn như ở trong cái phần đọc kinh Đức Phật chỉ nói sơ qua thôi. Nói rằng 60, Đức Phật chỉ nói rằng nếu có chúng sinh nương các pháp này đầy đủ 62 chấp chặt pháp hư vọng. Chứ Đức Phật đâu có nói rõ ra 62 đó là 62 pháp tà kiến như thế nào. Thì hôm nay thầy giảng để cho quý vị Phật tử đại chúng có mặt trong room hiểu rõ được 62 pháp tà kiến. Nó phát sinh ra là từ cái ngũ uẩn của mình. Mà từ ngũ uẩn mình mọi một cái uẩn vậy đó là nó có 5 cái tà, có 4 cái tà kiến. Thì 5 uẩn này nhân lên cho 4 tức là 20 tà kiến. Mà con người thì có 3 cái thời kỳ là quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là 60 cái tà kiến. 60 tà kiến cộng thêm cái thường kiến và đoạn kiến thì nó thành ra 62 tà kiến của ngoại đạo. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục số 27 và 28. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cho nên Xá Lợi Phất, ta vì bày phương tiện nói các đạo dứt khổ, chỉ đó niết bàn. Ta giàu nói niết bàn cũng chẳng phải thực diệt các pháp từ bổn lai, tướng thường tự vắng lặng, Phật tử hành đạo rồi đời sau được thành Phật. Ta có sức phương tiện mở bày khắp ba thừa, tất cả các thế tôn đều nói đạo nhất thừa. Nay trong đại chúng này đều nên chịu nghe lầm, lời Phật nói không khác, chỉ một không hai thừa. Vô số kiếp đã qua, vô lượng Phật nhiệt độ, trăm nghìn muốn ức Phật, xấu nhiều không lường được. Các thế tôn như thế, các món duyên thí dụ, vô số ức phương tiện diễn nói các pháp tướng. Các đức thế tôn đó đều nói pháp nhất thừa, độ vô lượng chúng sanh, khiến vào nơi Phật đạo. Lại các đại thánh chúa biết tất cả thế gian, trời người loài quần sanh, thân tâm chỗ ưa muốn, bèn dùng phương tiện khác giúp bày nghĩa đệ nhất. A Di Đà Phật. Tôi xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái phần câu kệ này thì tất cả đại chúng thấy rằng phần này là tại vì lúc đó căn tánh của chúng sinh còn quá thấp, nên Phật phương tiện nói cái pháp ba thừa. Pháp ba thừa đây tức là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa. Tuy rằng cái cảnh niết bàn của những vị này cũng chứng đắc, bởi vì quý vị nên nhớ một cái bậc mà tiểu thánh cũng chứng được cái vô dư niết bàn. Khi mà những vị này họ còn sống thì họ sẽ sống ở trong cái trạng thái của sự thanh tịnh của bản tâm. Mà cái sự thanh tịnh của bản tâm nó mất đi ngã tướng. Do đó cái trạng thái mà họ sống đó gọi là hữu dư niết bàn. Là khi mà một cái vị A-la-hán vẫn còn mang cái thân ngũ uẩn này và còn sống thì họ đã phá được cái ngã tướng. Họ nằm ở trong cái tánh thanh tịnh tuyệt đối. Do đó gọi là cái hữu dư niết bàn. Và khi mà họ bỏ cái thân ngũ uẩn này thì tất nhiên cái họ nhập vào ở trong cái chơn tánh thanh tịnh kia gọi là vô dư niết bàn. Nhưng mà Đức Phật cho rằng cái hữu dư niết bàn hoặc là vô dư niết bàn của những vị của những vị tiểu thánh trong ba thừa này cũng là quá thành mà thôi. Chưa thật sự là bảo sở. A Di Đà Phật. Và hôm nay khi mà Đức Phật thấy rằng cái nhân duyên, cái thời tiết nó đúng lúc, Phật mới chỉ dạy một cái phương tiện để mà thấy đó để mà chuyển hóa tâm linh của mình, để học vào cái đạo nhất thừa, để giúp cho tất cả mọi chúng sinh đạt được cái thực tướng chân thật của Niết Bàn. Và khi mà quý vị đạt được cái thực tướng chân thật của Niết Bàn thì tức là tất cả đại chúng đã chứng được cái Đại Bát Niết Bàn, hay là đúng một cái danh từ nữa gọi là bảo sở, là ở đây mới thật sự là diệt độ thật sự, không còn có sự mà trở lại nữa. Bởi vì những cái gì mà trong cái tam thừa đó, dầu cho có nhập trong cái vô dư Niết Bàn một thời gian lâu xa sau, quý vị này sẽ phát cái lòng từ bi và quý vị sẽ hồi tâm để mà trở lại trong mười phương thế giới mà cứu độ chúng sinh. Vì vậy mà cái sự còn trở lại như vậy thì Đức Phật gọi chỉ là hóa thành tạm thời cho quý vị tứ thánh đó an nghỉ trong một cái thời gian để sau này để mà còn hoằng pháp cứu độ chúng sinh. Trong vô lượng kiếp quá khứ đã qua thì các Đức Phật đều dùng nhiều cái nhân duyên thí dụ để giúp cho chúng sinh chứng được cái nhất thừa, mà nhất thừa mới thật sự là bảo sở. Bởi vì các chư Phật là có cái trí hiểu biết mọi căn cơ chúng sinh, nên mà khi các ngài thuyết giảng là các ngài giúp cho những chúng sinh đó cởi trói được những cái mối nghi ngờ và phát được cái lòng chánh tín, do đó tiến tu rất là nhanh. Và nhờ Đức Phật biết được căn cơ của mọi chúng sinh, biết được thời tiết của mọi chúng sinh, do đó khi mà Đức Phật mà giảng thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa này sẽ đưa tất cả mọi chúng sinh đến nghe giảng pháp, đến nghe kinh pháp mà Đức Phật giảng, tất cả đều có thể liễu ngộ được và tùy duyên mà thực chứng được cái nhất thiết chủng trí. Nam mô A Di Đà Phật. Thì thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp 29-30.
Nếu có loài chúng sanh gặp các Phật quá khứ hoặc nghe pháp bố thí hoặc trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền, chí thệ, các món tu phước huệ, những người như thế đó đều đã thành Phật đạo. Sau các Phật diệt độ, nếu người lòng thành diệu, các chúng sanh như thế đều đã thành Phật đạo. Các Phật diệt độ rồi, người cúng dường xá lợi, dựng muôn ức thứ pháp, thứ tháp, vàng bạc và pha lê, sa cừ cùng mã não, ngọc mai khôi lưu ly, thanh tịnh rộng nghiêm sức, châu dồi nơi các tháp, hoặc có dựng miếu đá, chiên đàn và trầm thủy, gỗ mực cùng gỗ khác, gạch ngói buồn, đất thảy, hoặc ở trong đồng trống, chứa đất thành miếu Phật. Những đến đồng cử dẫn, nhóm cát thành tháp Phật, những hạng người như thế đều đã thành Phật đạo. Ai Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái phần bài kệ này thì như quý đại chúng đã thấy, trong các phương pháp tu hành thì chúng sinh có là 84.000 phiền não trần lao, thì ngược lại Phật pháp lại có 84.000 pháp môn để giáo hóa. Cho nên tùy căn cơ, khi mà mọi chúng sinh nghe pháp nên chọn một pháp để tu. Và trong đó cái pháp mà lục độ vạn hạnh tất nhiên là bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, trí tuệ và giải thoát. Đó là lục độ ba la mật mà tất cả các chư đại thừa Bồ Tát đều hành trì. Do hành trì lục độ ba la mật này và những vị đó lần lần sẽ chứng đắc vào nhất thiết chủng trí của Đức Phật. Ngoài ra Đức Phật còn cho biết, khi mà Đức Phật diệt độ, chúng sinh nào mà tu pháp từ bi thương xót muôn loài chúng sinh, dùng những cái âm thanh di diệu để mà xoa dịu những nỗi khổ của chúng sinh, thì đây là một trong tứ vô lượng tâm. Có nghĩa là các chư Bồ Tát ngoài cái lục độ vạn hạnh vẫn còn phải tu thêm cái tứ vô lượng tâm, tức là từ bi, hỷ và xả. Và khi mà những chúng sinh phát cái lòng từ bi thương xót muôn loài chúng sinh ấy, thì chắc chắn rằng công đức lần lần quân tập khi mà đầy đủ sẽ đạt được nhất thiết chủng trí, tất nhiên là đạt được quả Phật. Đức Phật còn dạy thêm rằng trong thời gian mà trên thế gian này không có Phật, những chúng sinh nào mà phát tâm hoan hỷ, cúng dường xá lợi và trang nghiêm thanh tịnh các tháp, hoặc là những người dùng đất để làm tịnh xá để mà thờ Phật, như vậy thì những chúng sinh này lần lần cũng đều đến đạo Phật, đến với cái Phật quả. Bởi vì trong đây Phật dạy rõ ràng, bây giờ nếu mà sau khi Đức Phật đã diệt độ rồi thì về cái sự tướng là quý vị phải cúng dường những xá lợi của Đức Phật. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca, Ngài đã phân xá lợi ra, mình phải tìm cách mình đến lễ bái và cúng dường xá lợi. Đó là nói theo sự tướng. Và nói theo cái sự tánh, tất nhiên là mình phải cúng dường xá lợi. Mà xá lợi đó ai? Chính là cái pháp thân thanh tịnh của chính mình, A Di Đà Phật. Như vậy quý vị muốn làm cho pháp thân thanh tịnh của chính mình mà nó trở thành ngọc xá lợi thì quý vị phải tu lục độ vạn hành. Và quý vị phải, trong ngoài ra, trong tâm quý vị phải có tứ vô lượng tâm, có nghĩa là từ bi hỷ xả, nghĩa là thương xót muôn loài và hỷ xả cho mọi chúng sinh. Tất nhiên là mình đã biết cái phương pháp để cúng dường cái xá lợi, và xá lợi đó chính là pháp thân thanh tịnh của mình. Và trang nghiêm thanh tịnh tháp này, cái thân của mình là một cái đạo tràng, do đó mình không thể nào dùng cái thân khẩu ý của mình bất tịnh. Khi mình đã bắt đầu tu thì mình phải trang nghiêm cái thân khẩu ý mình cho thanh tịnh. Như vậy thì cái thân khẩu ý mình nó trở về thanh tịnh, tất nhiên là mình đã trang nghiêm cái tịnh tháp thanh tịnh. Đó, như vậy quý vị đã thấy rằng cái pháp thân của mình tức là xá lợi, mà bây giờ cái thân trang nghiêm, cái tháp mà thanh tịnh tức là cái pháp thân của mình, tức là cái ứng thân của mình. Mà cái thân khẩu ý nó càng nghĩa là thanh tịnh bao nhiêu thì tất nhiên là cái tháp đó nó càng thanh tịnh bấy nhiêu. Như vậy thì người tu quý vị có nên mở những lời bất tịnh để mà quý vị bàn luận Phật pháp hay không? Quý vị sẽ có cái sự bất tịnh đó. Tất nhiên là quý vị thờ cái tháp mà cái tháp nó bất tịnh. Vì vậy quý vị muốn mà cái tháp Phật mà nó thanh tịnh thì cái thân khẩu ý quý vị nó phải thanh tịnh. Thì cái thân quý vị tức là cái tháp thì tháp đó mới thanh tịnh. Và ngược lại, nếu có những người họ dùng những cái đất hay là những cái cát hay là những cái đất sét mà họ xây đi lập nên cái tịnh xá để mà thờ Phật, nhẫn đến những cái người đồng tử, đây là nói những cái người mà không chồng không vợ, nghĩa là cái tánh rất là hồn nhiên, mà họ dùng cát mà họ nhóm lại để thành cái tháp Phật, thì quý vị nhớ rằng cái người nào mà niệm được danh hiệu Phật, người nào mà nghĩ tưởng đến Phật mới là nhóm cát để làm cái tháp Phật được. Quý vị chưa bao giờ mà nghĩ tưởng đến Phật là không bao giờ quý vị có thể vẽ hình tượng Phật được, mà cũng không bao giờ quý vị nghĩ đến cái vẽ cái tháp của Phật nữa. Là tại sao? Là tại vì quý vị không có cái tâm để mà cầu Phật đạo thì quý vị không có làm cái chuyện đó. Do đó những cái người mà đã có tâm cầu Phật đạo rồi thì dầu cho họ dùng cát để mà làm tháp Phật, dầu cho họ dùng những đất đá để làm tịnh xá để thờ Phật, thì những người này do cái công đức đó lần lần quy tụ nó đầy đủ, và sau đó và sau cùng là họ chứng vào được nhất thiết chủng trí và họ đắc thành cái quả chánh đẳng chánh giác Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục đọc phần 31, 32 và 33.
Nếu như người vị Phật xây dựng các hình tượng chạm chỗ thành các tướng đều đã thành Phật đạo, hoặc dùng bảy báu làm thâu đồng bạch, đồng đỏ, chất nhôm cùng, chì kẽm, sắt gỗ cùng với bùn, hoặc dùng keo sơn vải nghiêm sức làm tượng Phật, những người như thế đó đều đã thành Phật đạo, vẽ vời làm tượng Phật, chăm tướng phức trang nghiêm, tự làm hoặc bảo người đều đã thành Phật đạo. Nhẫn đến đồng tự giỡn, hoặc cỏ cây và bút, hoặc lấy móng tay mình mà vẽ làm tượng Phật, những hạng người như thế lần lần chứa công đức đầy đủ tâm đại bi đều đã thành Phật đạo, chỉ để các Bồ Tát độ thoát vô lượng chúng. Nếu người nơi tháp miếu tượng báu và tượng vẽ dùng hoa hương phan lỏng, dùng kính mà cúng dường hoặc khiến người chổi nhạc đánh trống, thổi sừng ốc, tiêu địch cầm không hậu, tỳ bà chụp chả đồng. Các tiếng hay như thế, đem dùng cúng dường hết, hoặc người lòng vui mừng cao ngâm khen đức Phật, những đến một tiếng nhỏ đều đã thành Phật đạo. Nếu người lòng tán loạn, những đến dùng một hoa cúng dường nơi tượng lẻ, lần thấy các đức Phật, hoặc có người lễ lạy, hoặc lại nghĩ chắp tay, những đến dơ một tay, hoặc lại hơi cúi đầu, dùng đây cúng dường tượng, lần thấy vô lượng Phật, tự thành đạo vô thượng, rộng độ chúng vô số, vào vô dư niết bàn, như cùi hết lửa tắt. Nếu người tâm tán loạn, bước vào trong pháp tháp chùa, chỉ niệm Nam Mô Phật, đều đã thành Phật đạo, nơi các Phật quá khứ, tại thế hoặc diệt độ. Có người nghe pháp này đều đã thành Phật đạo. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý đại chúng thấy lành thay, ngày hôm nay tất cả đều có mặt ở trong kinh để mà cùng tùng tụng và học cái giáo nghĩa của kinh. Thì quý vị thấy rằng trong cái bài kệ này, nếu mà một cái người mà tưởng nhớ đến Đức Phật mà dùng cái bãi báo, hoặc là gỗ trầm hương, hoặc là gỗ để mà tạc tượng của hình Phật, thì những người này công đức lần lần thành tựu cũng sẽ đạt được nhất thiết chỉnh trí. Nhẫn đến những cái người mà đồng tử, khi mà họ lấy vỏ cây, họ lấy bút, hoặc là họ lấy móng tay mình mà họ vẽ nên cái tượng Phật, thì những người này cũng vậy, lần lần họ sẽ đầy đủ công đức và họ đạt thành cái quả nhất thiết chủng trí. Lý do là như thế nào? Là tại vì khi mà quý vị có một cái công tu bằng vô lượng kiếp, thì quý vị mới có thể tưởng tượng ra hình Phật mà để quý vị vẽ. Bây giờ quý vị thử vẽ hình tượng Phật mà khi mà quý vị không có cái công tu, và quý vị không có công năng mà tưởng tượng nó về cái đức tính của Phật, thì chắc chắn quý vị vẽ hình Phật sẽ không có cái đức tướng trang nghiêm, mà cũng vẽ không được nữa. Do đó, khi mà Đức Phật diệt độ rồi mà những người này thương nhớ Phật, dùng bãi báo, có nghĩa là có thể vẽ hình Phật trên vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, hoặc là có thể vừa vẽ hình Phật trên những cây gỗ thơm, hoặc là gỗ chiên đàn. Thì do cái công đức này, quý vị sẽ lần lần đạt thành những cái đạo quả Đại Thừa Bồ Tát trước, rồi quý vị sẽ đạt được cái nhất thiết chủng trí sau. Và ngoài ra có những chúng sinh, họ thường có phát cái tâm bồ đề, là họ dùng cái hoa hương, phan lọng, bảo cái để mà họ cúng dường cái tượng vẽ, hoặc là cái tôn tượng của các đức Phật Thích Ca mười phương. Và có những người họ có những cái âm thanh rất là di diệu, họ có thể đặt những cái bài tán tụng để mà họ tán tụng lên, để mà họ cúng dường lên Đức Như Lai. Thì những công đức này lần lần thành tựu và quý vị cũng đạt được nhất thiết chủng trí. Như vậy thì quý vị thấy rằng những người họ chỉ có công năng như vậy mà họ đã có thể thành Phật đạo, thì nói chi mình là những người nghiên cứu, những người mà thật sự tu hành, những người đi vào ở trong cái đạo tràng này để mà mình muốn rằng mình luyện tâm, luyện tánh của mình trở thành một cái bậc mà đầy đủ cái đức tính từ bi hỷ xả để mà cứu độ muôn loài, thì quý vị tại sao lại không thành Phật được, phải không? Đó, quý vị thấy rằng có những người mà họ chỉ dùng cái móng tay của họ mà họ vẽ lên hình tượng Phật, họ cũng đủ công năng để thành Phật. Trong lúc đó mình dùng thân khẩu ý, tam mật của mình thanh tịnh để mình chiêm bái Đức Phật, mình dùng mọi phương pháp để mình đi vào ở trong cái phương pháp tu của Đức Phật đã chỉ dạy, thì chắc chắn là mình sẽ thành Phật đạo. Cái điều đó không có gì mà lạ hết. Thành ra nếu mà bây giờ có một người nào họ đặt câu hỏi với thầy, như vậy thì tất cả đại chúng có mặt trong đêm đây họ sẽ thành Phật đạo hay không? Câu trả lời của thầy sẵn sàng, thầy trả lời đúng sự thật. Tất cả mọi chúng sinh, đại chúng có mặt trong đêm này, trước hay sau gì, theo thời gian, đều thành Phật đạo hết. Tại vì mình thấy rõ ràng trong kinh nói rõ ràng, có những người mà họ chỉ khi Phật diệt độ rồi, khi họ chỉ dùng cái móng tay mà họ vẽ hình Phật, rồi hoặc là họ dùng cái cát mà để họ đắp lên cái tháp Phật, họ còn đủ cái đức tướng để thành Phật. thì có lý do gì mình mà cái người học Phật chân chánh dùng cái tâm thanh tịnh từ bi để cứu độ muôn loài chúng sinh mà mình lại rơi rớt trở lại? Cái điều đó không có bao giờ. Và cũng như thế, trong cái kệ này có nói là những người mà thật sự lòng chưa được thiện lành, có nghĩa là chưa được thiện lành là Đức Phật dùng cái danh xưng là tán loạn, nghĩa là trong lòng nghĩa là nó chưa được, nghĩa là chánh định, có nghĩa là chưa được cái sự thiện, mà họ vẫn còn nằm ở trong cái giữa mà phân biệt thiện và ác, do đó gọi là loài tán loạn. Mà họ dùng một cái bông hoa, chỉ cần một cái bông hoa thôi, chứ không phải là nhiều hoa nữa, chỉ dùng một cái cành bông hoa thôi cúng dường lên Đức Phật thì họ cũng đủ cái công đức để mà thành Phật. Quý vị biết cúng dường cái hoa là cái gì không? Cúng dường một cái bông hoa, tất nhiên là mình cúng dường cái tự tâm của mình đến cho Đức Phật, có nghĩa là mình phát cái bồ đề tâm của mình để thành Phật đó. Cái hoa tâm của mình nó thơm ngát di diệu mười phương. Tất cả những hoa nào ở trên thế gian này đều không có bằng cái loại hoa đó. Quý vị chỉ cần lấy một cái loại hoa nữa là bồ đề tâm của quý vị thôi, mà dưng lên để cúng dường cái pháp thân của chư Phật là chắc chắn quý vị thành đạo. Ở trong cái phần kệ này Đức Phật nói rất là rõ ràng. Hoặc là có những người lễ lại, chỉ chấp một cái chỉ chấp tay, hoặc là chỉ hơi cúi đầu, hoặc chỉ giơ một tay để cúng dường chư Phật đều thành tựu đạo quả. Và tại sao vậy? Quý vị nên nhớ cái phương pháp lễ lại là phương pháp mà để mà làm cho cái ngã tướng mình nó rơi rớt. Cái người mà ngã tướng còn cao, họ bị những cái ngã mạn lớn lắm. Họ tưởng rằng nữa là kêu là tam giới này chỉ có một mình họ thôi. Thành ra cái phương pháp lễ lại là gì? Phương pháp lễ lại là cái phương pháp mà mình biết hạ cái ngã tướng mình xuống. Mà người tu, quý vị tu vậy thì thầy nói vậy để cho quý vị thấy. Mình tu mà mình cứ thấy rằng sao mà tu lâu năm mình thấy mình càng lúc mình cao, mình lớn và mình trên hết tất cả mọi chúng sinh. Thì bây giờ nghe thầy nói đây, đó là tu sai rồi đó. Nha. Mình càng tu, mình càng thấy rằng sao mà chúng sinh nào cũng có cái sự mà đau khổ, họ rất là dễ thương. Mình muốn mà cứu độ họ, mà mình cảm thấy rằng chúng sinh nào mình cũng có thể để cho họ bước qua cái thân mình mà họ đi hết á. Mình thấy mình rất là... nghĩa là có thể dung hòa trong cái trời đất này để mà cho chúng sinh được nghe là thọ những cái điều mà phước báo mà di diệu là mình vui lòng. Quý vị tu như vậy là đúng đó. Tu là quý vị phải mất ngã tướng. Tu mà quý vị còn bị cái ngã tướng mà nghĩa là chỉ cần một cái lời nói hay mà chỉ cần một cái lời khích bác của người ta đó làm mình tất cả lòng sân mình nổi lên là công đức quý vị tiêu tan hết. Cái người tu là cái người đã biết thật sự là dạng pháp vốn là không, thì không có lý do gì chấp vào trong cái không hết á. Quý vị có khi nào mà quý vị giơ cái bàn tay của quý vị mà quý vị chụp được cái hư không thì lúc đó quý vị hãy giận. Còn như là quý vị mà giơ tay mà chụp không được hư không thì quý vị hãy quên đi cái giận đi, bởi vì mọi pháp trên thế gian này thật sự nó không có. Do đó thì quý vị thấy rằng qua cái bài kệ này Đức Phật cho biết rằng mình tu là mình phải phát cái bồ đề tâm của mình, tất nhiên là cái bông hoa di diệu dâng cúng lên cho Đức Phật. Mình phải bỏ đi cái ngã tướng của mình, phải hạ thấp mình xuống. Tu như vậy thì chắc chắn rằng quý vị sẽ thành Phật đạo. Còn nếu mà quý vị tu mà cái tâm của quý vị càng lúc nó càng phát khởi cao ngạo, mình cảm thấy mình tu là mình trên hết mọi người, thì chắc chắn rằng trước sau gì quý vị cũng sinh vào ở trong cái cõi trời thứ sáu, tức như là tha hóa tự tại thiên, tức là thiên ma ba tầng. Thiên ma ba tầng thì họ rất là cao ngạo, họ coi rằng không có ai bằng họ hết. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật thị hiện đã cõi đời trong mà 49 ngày ngồi thiền định là thiên ma đến để mà thử ngài. Bởi vì thiên ma nói rằng không có ai trên thiên ma hết, thì không có lý do gì Đức Phật trên thiên ma hết. Nhưng mà sau khi mà ngài đạt được chân như thì thiên ma bắt đầu nghĩa là đảnh lễ ngài. Thì như vậy quý vị thấy rằng mình tu là mình sẽ có những cái sự thử thách. Nhưng mà quý vị đừng lo, những cái người mà thử thách quý vị, những người mà nói oan ức quý vị, những người mà gây chướng ngại cho quý vị, chẳng qua họ là những cái vị mà Bồ Tát nha, họ giúp cho quý vị mau thành đạo. Thành ra nhiều khi mình còn phải giai về họ, mình đảnh lễ họ nữa, mình cảm ơn họ nữa. Bởi vì chính họ là mở cái pháp nhãn cho mình, để cho mình thấy rằng mình hiểu được dạng pháp nó đều là không, do đó mình mới không có khởi lên cái tâm sân, và mình không có khởi lên cái tâm tham và si. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng rõ ràng cái phương pháp tu của Đại Thừa nó rất là cao thâm. Nó đưa con người trở về cái chỗ mà không còn một cái gì để mà luận bàn nữa hết á. Cái gì mà còn luận bàn là đều còn bị vướng chấp vào ở trong các tướng hết. Mà thế mà còn bị vướng chấp vào ở trong các tướng thì sao? Thì tham sân si nó đều được đầy đủ. Dầu cho cái vị đó có nói pháp hay, hay là có nói được 12 cái bộ kinh đi nữa, mà tham sân si vẫn còn đầy đủ, thì vị đó vẫn còn nằm ở trong cái lục đạo luân hồi, chưa có thoát được. A Di Đà Phật. Thì tạm thời bây giờ thầy thấy rằng thời giờ bây giờ cũng là 9:32 rồi. Thầy tạm ngưng cái kinh Pháp Hoa ở đây. Rồi kỳ sau thầy sẽ giảng tiếp tục. Trong cái phẩm kinh Pháp Hoa này đó, nếu mà nói mà giảng thuyết á, cho nó được đầy đủ nghĩa đó. Quý vị nghe thầy nói nha, cái kinh Pháp Hoa này giảng thuyết từ chữ, từ câu cho được rõ nghĩa đó. Thì cuốn kinh này giảng hết một đời người chưa hết. Chưa hết cuốn kinh này. 100 năm chưa hết cuốn kinh này. Mà nếu mình giảng mà để mà mình đi qua để cho nó mau đó, thì quý vị giảng mới hết. Chứ còn giảng từ nghĩa, từ chữ, từ cái thâm thúy của cái bản kinh này, 100 năm chưa hết cái bản kinh này. A Di Đà Phật. Thầy nói vậy để cho quý vị thấy biết cái công đức của kinh Pháp Hoa này nó vô lượng vô biên. Vì vậy mà ngày xưa có những cái vị tôn đức, họ quỳ lại từng chữ kinh Pháp Hoa. Họ tụng một tiếng là họ quỳ, họ lễ một tiếng. Họ tôn trọng đến cái giai đoạn như vậy đó. Thầy chỉ cầu mong sao quý vị tu mà giữ cho cái lòng thanh tịnh. Cái lòng của thanh tịnh của mình, tất nhiên là nó đã xác nhận là mình có tu đó. Còn nếu mà quý vị tu mà lòng của quý vị vẫn còn có sự ganh ghét, có sự ganh tị, có cái ngã tướng là nó đầy đủ, nghĩ rằng ai cũng thua mình hết, thì quý vị phải tu lại đi. Quý vị tu sai rồi đó. Càng tu là tâm mình càng nhu nhẫn, càng tu là tâm mình càng thương xót mọi muôn loài chúng sinh. Càng tu là tâm mình muốn là trở thành đất, trở thành nghĩa là những cái đá để cho làm đường cho chúng sinh đi, chứ không phải là mình nằm ở trên chúng sinh. Quý vị tu như vậy là quý vị tu đúng đó. Tại vì Đức Phật dạy là phải bỏ sao? Phải bỏ cái ngã chấp, cứ như là cái bản ngã ta trước. Khi mà quý vị bỏ cái ngã chấp rồi, quý vị mới đi vào ở trong cái pháp chấp. Khi mà quý vị bỏ pháp chấp rồi, quý vị mới đi vào chỗ mà không chấp. Không chấp rồi, quý vị mới đi vào cái thực tướng Như Lai. Nó đi như vậy đó. Nếu mà quý vị đi không được như vậy, tất nhiên là mình sẽ bị tham sân si chi phối. Và chắc chắn rằng trên con đường lục đạo luân hồi, mình phải chuyển luân, mà chuyển luân nhiều nhiều vô lượng kiếp nữa. Nhất là quý vị nên nhớ cái thời kỳ này là thời kỳ kiếp giảm. Thành ra nếu mà quý vị chuyển luân lại, chuyển trở lại thế gian này, quý vị biết nó đau khổ vô cùng. Là tại vì những bậc chân sư càng lúc các ngài thấy chúng sinh ở đây mà đau khổ như vậy, rồi các ngài cũng nghĩ rằng mình không cứu độ được, các ngài đi vào những thế giới khác. Quý vị sẽ đọc cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, những phần kế tiếp quý vị thấy. Khi mà các chư A-la-hán đều nghĩa là tán thán kinh này, nhưng mà khi mà nói về cái sự giáo hóa đó là các ngài xin đi phương khác giáo hóa, chứ các ngài không ở thế gian giáo hóa. Thì quý vị biết rằng chúng sinh trong cái thời kỳ này cương ngạnh và nghĩa là mê sai ngũ dục thế gian như thế nào. Các ngài biết rằng cái công lực của tiểu thánh các ngài không độ nổi. Các ngài sợ rằng các ngài xuống đây chẳng những độ không thoát chúng sinh mà chính mình còn bị trầm luân bởi vì mình khởi lên cái tâm bất tịnh. Quý vị thấy không? Chỉ trong lúc đó chỉ tội nghiệp ngài A Nan thôi. Ngài A Nan xin với Đức Phật trong cái thời kỳ mà mạt pháp này, con xin Đức Phật từ bi chứng minh cho con được thị nhập vào ở trong cái thế giới này để cứu độ muôn loài chúng sinh. Cái bằng chứng là quý vị vẫn thấy rằng ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi quý vị tụng cái bài mà phát nguyện của ngài A Nan đó, ai mà tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm đều phải qua cái phần phát nguyện của ngài A Nan, có nghĩa là Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn đó, Thủ Lăng Nghiêm Dương Thế Hy Hữu, là từ đó xuống sau là cái lời phát nguyện của ngài A Nan không đó. Quý vị thấy ngài A Nan là một cái bậc đại thánh, mặc dầu là thanh văn nhưng mà thị hiện qua cái tâm Bồ Tát. Cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm là cuốn kinh mà tất cả loài thiên ma ngoại đạo đều sợ rỡn tóc gáy hết, cũng do chính vì ngài A Nan thị hiện lòng từ bi qua cái bị nạn Ma Đăng Già để cho Phật thuyết giảng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Rồi ngày hôm nay trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ngài cũng thương xót chúng sinh, nguyện thị hiện trở lại ở thế gian này mà cứu độ muôn loài chúng sinh. Trong lúc đó những vị thánh quả khác họ sợ lòng họ không có thể cứu nổi chúng sinh, và họ sợ rằng họ vướng mắc trở lại thế gian này, do đó họ nguyện sanh ra những sanh qua những cái thế giới khác để mà cứu độ chúng sinh. Vì vậy quý vị nên cố gắng tu. Cái thời kỳ này là thời kỳ mà mình tu dễ đắc lắm, bởi vì thời kỳ này là thời kỳ mà có thể nói là thượng pháp của những người tu, chứ không phải là mạt pháp. Mạt pháp là đối với cái thời gian, tại kể từ khi Đức Phật mà diệt độ rồi cho đến thời gian sau 1000 năm rồi nó đi chuyển tới bây giờ 2000 năm là mạt pháp. Nhưng mà đó là thời gian của Đức Phật. Nhưng mà với cái người tu mà mình tu như vậy là thượng pháp. Mà hãy quý vị tu trong thời thượng pháp với cái tâm như vậy thì quý vị sẽ đắc đạo, sẽ chứng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.